một tờ báo dành riêng cho thiếu nhi. Xem này, trong đây đưa tin một em 12 tuổi đã tự mình làm được một máy vô tuyến điện tí xíu, có thể để trong hộp riêng.
Tất cả các em nhỏ có tố chất thiên tài đều được chính phủ giúp đỡ. Các thành phố lớn đều có cung văn hóa của thiếu nhi để cho trẻ vừa chơi vừa học. Cái gì tốt nhất đều để dành cho trẻ em. Đất nước tôi chưa phải một thiên đường cho tất cả mọi người, nhưng nó là thiên đường của trẻ em.
Với sự săn sóc như thế, trẻ em lớn lên sẽ tươi đẹp như mùa xuân. Tôi cũng muốn làm cho trẻ em Việt Nam được đầy đủ và mạnh khỏe như những trẻ em Nga.
Trên vàng, tôi tìm được những cuốn sách mà anh cần rồi này.
May quá, ở đây có bao nhiêu là sách báo, một mình tôi tìm không xuể.
Hôm nào cũng thấy anh đọc viết viết. Công việc chuẩn bị cho hội nghị thành lập quốc tế nông dân đã chiếm nhiều thời giờ và sức lực của anh rồi đó.
Lần đầu dự một hội nghị quốc tế, phải nghiêm chỉnh chứ. Tôi rất mong có thể góp một phần sức mình vào công việc chung.
Tôi biết rồi.
Sức khỏe của đồng chí Lenin đã khá lên một chút rồi đó.
Từ tuần trước tôi nghe người đã ngủ được.
Đó là chuyện của tuần trước. Giờ người đã có thể tự chống gậy đi lại rồi đó.
Tốt quá rồi. Hy vọng sức khỏe đồng chí ấy sớm phục hồi. Lúc đó Lenin sẽ đến dự hội nghị nông dân quốc tế và tôi sẽ được gặp người.
Đồng chí Lenin đã nói được và đọc được các báo cáo, nhưng người vẫn còn yếu, không đến dự đại hội quốc tế nông dân được.
Thật đáng tiếc. Hy vọng đồng chí ấy chóng khỏe để tham gia đại hội quốc tế cộng sản vào năm sau.
Tôi không nghĩ là cậu trẻ như thế này nom như sinh viên vậy.
Không phải ai cũng biết đồng chí ấy đã từng đi ngang dọc thế giới và từng trải qua cuộc sống gian truân đến mức nào để làm cách mạng đâu ạ.
Dạ, làm cách mạng thì đời ai chẳng gian truân. Chính tôi cách đây mấy năm cũng không nghĩ rằng trong đời lại có dịp dự hội nghị như ngày hôm nay.
Thưa các đồng chí, thay mặt nông dân nước Nga Xô Viết, tôi chào mừng đại hội, chúc đại hội thành công. Sau đây xin mời đại hội cùng lắng nghe tham luận của các đại biểu.
Tôi đến từ Hungary, tôi xin trình bày tham luận tình cảnh nông dân ở các nước tư bản chủ nghĩa.
Sau đây là tham luận hợp tác hóa nông nghiệp ở các nước tư bản chủ nghĩa của đại biểu Đức.
Đại biểu Ba Lan mời đại hội lắng nghe tham luận mối quan hệ giữa giai cấp công nhân và giai cấp nông dân.
Tôi là đại biểu Pháp, xin phép mang đến tham luận bảo đảm hòa bình và đấu tranh chống nguy cơ chiến tranh mới.
Thì ra trong thế giới tư bản chủ nghĩa, ở đâu nông dân cũng khổ.
Xin mời đại biểu đến từ Việt Nam, người đại diện nước thuộc địa duy nhất, đại biểu chính thức của nông dân Đông Dương lên phát biểu ý kiến.
Thưa các đồng chí, để minh họa tình cảnh nông dân Đông Dương, tôi sẽ so sánh người nông dân Nga và nông dân Đông Dương. Nông dân Nga giống như một người ngồi trong chiếc ghế bành, còn nông dân Việt Nam thì giống như một người bị trói vào cột, đầu ngược xuống đất. Nói thế không phải là phóng đại đâu. Sau đây các đồng chí sẽ rõ. Mùa đông bao giờ mới kết thúc đây? Trời rét gần 30 độ âm. Trong đời tôi chưa từng trải qua một cái rét nào khắc nghiệt đến vậy. Sáng nay còn bị chảy máu cam.
Vậy nên có những người coi mùa đông nước Nga như địa ngục đó.
Ai nói vậy? Với tôi, nước Nga lúc nào cũng là thiên đường lý tưởng.
Thế còn anh thì sao, anh Chen Văn? Là thiên đường hay địa ngục?
Tất nhiên, nước Nga không phải là một địa ngục, nhưng cũng chưa phải là một thiên đường. Vẫn còn những vết thương do chiến tranh để lại, nhưng chúng đang được hàn gắn dần dần. Khắp nơi, nhân dân vẫn vui tươi, hăng say lao động, không dao động, không bi quan trước những khó khăn và luôn làm chủ vận mệnh của mình.
Hả?
Có chuyện gì vậy?
Đồng chí Lenin đã tử trận rồi.
Hả? Không thể như thế được.
Không thể như vậy.
Thế là
không
cả đời
như vậy được.
Không còn cơ hội được gặp Lenin nữa.